Quan gia, chương 739, nhẫn nại, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 739. Nhẫn nại nhóm dịch, PQTS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, yêu khi đến tòa nhà thị ủy số 1 tất cả các cán bộ gặp được trên đường đi đều tỏ ra khách khí, nhường đường cho chủ tịch thị xã Lưu. Nếu như trước kia thì sẽ không có loại tình huống này xảy ra. Các cán bộ đối với chủ tịch thị xã Lưu đương nhiên là cũng vẫn khách khí nhưng không cần thiết phải tỏ ra kính cẩn như thế. Một số cán bộ sẽ cười ha hà, rồi tán gẫu với chủ tịch thị xã Lưu vài câu. Một số cán bộ khác thì sau khi chào hỏi, nói vài ba câu rồi lập tức đi ngay, tỏ ra rất vội vàng, dường như công tác bề bộn nhiều việc. Nói tóm lại, các cán bộ văn phòng thị ủy trước mặt chủ tịch thị xã Lưu thì tâm tính khá bình đẳng. Chủ tịch thị xã tuy là chức vụ cao nhưng không quản lý các cán bộ bên thị ủy. Hiện tại tình huống đã khác, không cần nói đến những cán bộ thị ủy bình thường, cho dù là thường vụ thị ủy thì cũng giống như chịu sự quản lý của chủ tịch thị xã Lưu. Lưu Vĩ Hồng là do đáp ứng lời mời mà đến, đây là lời mời của Tống Hiểu Vệ, ngoại trừ Tống Hiểu Vệ thì không có bất cứ một cán bộ nào khác có thể ngồi ở văn phòng chờ chủ tịch thị xã Lưu đến thăm hỏi. Đương nhiên, ngoài mặt thì Bí Thư Tống và Chủ tịch thị xã Lưu mối quan hệ vô cùng hòa thuận. Mỗi khi Bí Thư Tống và Chủ tịch thị xã Lưu xuất hiện trước công chúng thì đều là mặt tươi cười. Chủ tịch thị xã Lưu tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của quan trường, tỏ ra rất tôn trọng Bí Thư Tống. Tuy nhiên, không đến lượt Tống Hiểu Vệ tỏ ra bất hòa với Lưu Vĩ Hồng. Bí Thư Tống có áp lực tâm lý. Đừng nhìn Lưu Vĩ Hồng cười tươi như hoa, còn các cán bộ phía dưới cũng là ánh mặt trời rạng rỡ cung kính nhưng trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì Tống Hiểu Vệ đều hiểu rõ. Không chừng bọn họ đang ở phía sau cười nhạo Bí Thư Tống. Trong lịch sử Hạo Dương bao gồm cả thị xã Hạo Dương, chưa từng xuất hiện qua một bí thư thị ủy uất ức vô năng như vậy. Có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, có bí thư địa ủy làm chỗ dựa, lại bị một tên nhóc chủ tịch thị xã mới 20 mấy tuổi ép một cách gắt gao, ngay cả thở cũng thở không được. Không cần nói người khác ở trong lòng suy nghĩ như thế nào. Ngay cả bản thân Tống Hiểu Vệ cũng hiểu được mình rất uất ức. Nhưng có biện pháp nào nữa đâu. Lưu Vĩ Hồng chính là một tên yêu nghiệt. Mặc dù Tống Hiểu Vệ rất không muốn gặp Lưu Vĩ Hồng, nhưng trong một số vấn đề lớn lại không thể không mời Lưu Vĩ Hồng đến thảo luận. Mặc kệ thế nào, chức bí thư thị ủy cũng vẫn phải tiếp tục làm chứ không thể bỏ được. Phải nhẫn, nhất định phải nhẫn, Tống Hiểu Vệ công tác ở tỉnh ủy nhiều năm như vậy, thấy lòng người ấm lạnh thay đổi rất nhiều, lại làm thư ký cho Phương Đông Hoa nhiều năm thì càng rõ ràng hơn chữ nhẫn trong chốn quan trường là quan trọng như thế nào. Hễ các cán bộ không nhẫn thì cuối cùng không bao giờ có kết quả tốt. Mà những cán bộ luôn tuân theo chữ nhẫn thì mỗi ngày đều tiến bước lên. Hôm nay, Tống Hiểu Vệ mời Lưu Vĩ Hồng đến là để thương thảo lại việc điều chỉnh cán bộ. Đối với Lưu Vĩ Hồng, Tống Hiểu Vệ ngoài mặt cũng rất khách khí, sớm ngồi tại sofa trong phòng khách để chờ. Khi Lưu Vĩ Hồng vừa vào cửa thì liền lập tức đứng dậy tươi cười chào hỏi Lưu Vĩ Hồng. Ha ha, chủ tịch thị xã Lưu đến rồi à? Xin chào bí thư, hai người rất khách khí bắt tay nhau. Trên thực tế, từ sự khách khí này, có thể nhìn ra. Góc truyện audio.com, khoảng cách giữa hai người là rất lớn. Nếu mối quan hệ giữa bí thư và chủ tịch thị xã không có gì trở ngại thì hàng ngày gặp mặt thương thảo công việc sẽ không khách khí như vậy. Chủ tịch thị xã, mời ngồi, làm một điếu nhé, Tống Hiểu Vệ cười ha hà, mời Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc thơm. Lưu Vĩ Hồng cầm cái bật lửa trên bàn, chủ động châm thuốc cho Tống Hiểu Vệ. Viên thư ký nụ cười tươi rói, mang lên hai tách trà rồi rón rén lui ra ngoài. Chủ tịch thị xã, đường cao tốc Ninh Hạo đã chuẩn bị khởi công chưa? Tống Hiểu Vệ cười hỏi về tiến độ của đường cao tốc, giọng điệu rất là tùy ý. Thân là bí thư thị ủy cũng rất quan tâm đến công tác trọng điểm của thị xã. Điều này cũng khiến cho Lưu Vĩ Hồng xem trọng Tống Hiểu Vệ một chút. Tống Hiểu Vệ không thể nghi ngờ là một người có sức dẻo dai 10 phần. Mặc dù hiện tại tình cảnh rất không tốt, nhậm chức mới một năm, uy vọng của bí thư thị ủy chẳng những không tạo nên được mà ngược lại còn rơi vào sự nguy hiểm. Nhưng Tống Hiểu Vệ hiện tại rất ngoan cường kiên trì, chứ không tỏ ra hấp tấp. Ít nhất là ở ngoài không có lộ ra vẻ mặt nhớn nhác. Công việc nào nên làm thì vẫn tiến hành đâu vào đấy. Kỳ thật thì đây cũng là tố chất của đại đa số cán bộ thành công. Đáng tiếc là Tống Hiểu Vệ bất hạnh, càng không may là y không có biện pháp chung sức với hợp tác với Lưu Vĩ Hồng. Bởi vì ân chủ của y là Phương Đông Hoa, mà người đó lại không cùng một chiến tuyến với Lưu Vĩ Hồng. Nếu đổi vào một hoàn cảnh khác, đổi vào một công tác khác thì ở cùng một vị trí, uy vọng của Tống Hiểu Vệ đã sớm được thành lập, chỉ sợ là đã chặt chẽ mà nắm toàn cục thị xã rồi. Tống Hiểu Vệ cũng không thiếu những thủ đoạn trong chốn quan trường. Ngoài ra Tống Hiểu Vệ đối nhân xử thế cũng thuộc chính phái. Đảm nhiệm chức bí thư thị ủy một năm cũng chưa bao giờ gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Ít nhất là không hù bại, không có tin đồn y ăn hối lộ hay tham nhũng. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho Lưu Vĩ Hồng không có ác cảm với Tống Hiểu Vệ. Đương nhiên, điều này cũng được xem như một sự bức bối. Hợp tác với một người mạnh mẽ, cứng rắn, đến cực điểm như Lưu Vĩ Hồng, Tống Hiểu Vệ suốt ngày nơm nớp lo sợ, như một tảng băng mỏng, toàn lực tự bảo vệ mình còn không nổi, làm sao mà dám giơ tay lung tung chứ? Đó không phải là tự vạch áo cho người xem lưng sao? Mặc kệ Tống Hiểu Vệ là liêm khiết cũng tốt hay là bị buộc bất đắc dĩ cũng tốt, chỉ cần y đối nhân xử thế theo chính phái thì Lưu Vĩ Hồng tuyệt sẽ không đuổi cùng giết tận. Thậm chí còn nghĩ cách cải thiện mối quan hệ với Tống Hiểu Vệ. Dù sao thì bí thư thị ủy và chủ tịch thị xã không nên đối nghịch nhau. Như vậy thì đối với việc xây dựng thành phố cũng không có bất cứ một ưu đãi nào. Cho nên, sau sự việc Chu Bằng Cử và Lý Thanh Mai, Lưu Vĩ Hồng liền ngưng việc đấu đá lại, một lòng một dạ tập trung vào việc xây dựng kinh tế, rất ít khi phát biểu cái gì trong công tác đảng, tránh gây ra sự sỉ nhục cho Tống Hiểu Vệ. Đúng vậy, bí thư, quy hoạch và thăm dò thực địa cơ bản đã hoàn thành. Tôi dự định tháng sau sẽ bắt đầu chính thức khởi công. Tranh thủ trong thời gian từ 2 đến 3 năm sẽ thông suốt toàn bộ tuyến đường. Quy hoạch đường cao tốc Ninh Hạo trong toàn bộ nội thành thị xã Hạo Dương hành trình là 30 mấy km. Chỉ cần tài chính sung túc, Lưu Vĩ Hồng cảm thấy thông suốt tuyến đường từ 2 đến 3 năm. Góc truyện audio.com, khó khăn không phải là quá lớn. Còn nếu nói khắp cả đường cao tốc Ninh Hạo phải mất bao nhiêu lâu để thông suốt thì Lưu Vĩ Hồng không có khả năng nắm trong tay. Nhanh thì phải mất từ 2 đến 3 năm, chậm thì 4-5 năm cũng không chừng. Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng tin tưởng Lý Dật Phong sẽ nắm chặt chuyện này. Đối với lợi ích của việc xây dựng đường cao tốc, Lý Dật Phong cũng nhìn rất rõ ràng và đã quyết định đem việc này trở thành một công tác trọng điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong mấy năm tới. Nếu công tác này được làm tốt thì nó có thể tạo ra được thành tích. Về phần Chu Kiến Quốc thì Lưu Vĩ Hồng tin rằng ông ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, 30 mấy km đường cao tốc chủ yếu dựa vào tài chính tự mình gom góp, quả thật không thể tin nổi. Chủ tịch thị xã Lưu quyết đoán như vậy, về phương diện tài chính hẳn là không có gì quá khó khăn. Tống Hiểu Vệ vẫn tiếp tục đề tài về đường cao tốc. Bất kể thế nào thì y bây giờ vẫn còn là bí thư thị ủy Hạo Dương, nếu đường cao tốc này được làm tốt thì y cũng có một phần công lao. Về điểm này thì Tống Hiểu Vệ kỳ thật là ủng hộ Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng làm y mất mặt, đây là sự thật và cũng không có biện pháp sửa đổi. Nhưng ảnh hưởng của chuyện này theo thời gian cũng sẽ trôi qua, rồi từ từ nhạt đi. Chỉ cần nền kinh tế Hạo Dương được phát triển, lãnh đạo cấp trên sẽ trọng dụng y như trước. Điều chuyển y hay là điều chuyển Lưu Vĩ Hồng thì con đường làm quan sau này của Tống Hiểu Vệ sẽ là một mảnh quang minh. Lưu Vĩ Hồng đáp, bây giờ thì chưa thể nói là nó toàn vẹn. Bộ cấp cho chúng ta 10 triệu, ngân hàng xây dựng địa khu cho vay 10 triệu, ngân hàng công thương tỉnh cho vay 10 triệu, ở tỉnh và địa khu cũng cấp cho hơn 10 triệu. Trước mắt thì tài chính đã có hơn 40 triệu, tiến hành trong mấy tháng sẽ không thành vấn đề. Mặc kệ thế nào thì con đường này nhất định phải làm. Càng để lâu thì sẽ càng bất lợi. Tống Hiểu Vệ cười nói. Đúng vậy, tiền nhà nước rất khó rót xuống dưới. Nếu không làm đường thì tiền nhà nước cũng sẽ không cấp xuống. Chủ tịch thị xã Lưu, không phải ngân hàng công thương tỉnh đồng ý cho vay 40 triệu sao? Lưu Vĩ Hồng đáp, là như thế này, trưởng chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Hồ trên nguyên tắc đã đồng ý cho chúng ta vay 40 triệu. Bây giờ cho vay trước 10 triệu còn 30 triệu cũng sẽ cấp tiếp trong năm nay. Trước đó không lâu tôi và trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ đã gặp mặt ở tỉnh, ông ta cũng có ý như vậy. Nói tới đây, Lưu Vĩ Hồng trong mắt hiện lên một chút không hài lòng. Đây không phải là không hài lòng với Tống Hiểu Vệ, mà là hắn nhớ tới lần gặp mặt giữa hắn và trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ ở tỉnh cách đó không lâu. Lần gặp đó, theo lệ thường là ở câu lạc bộ Duy Đức. Trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ gần như là khách quen của câu lạc bộ Duy Đức. Câu lạc bộ Duy Đức là câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở tỉnh Sở Nam. Rất nhiều các vị quan to hiển hách đều đến đây để hưởng thụ các dịch vụ. Nhưng Lưu Vĩ Hồng cảm thấy trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ đã hưởng thụ quá mức, đem tiền ném qua cửa sổ như vậy. Từ lần Lý Hâm tìm cho ông ta một nữ minh tinh để tiếp đãi thì trưởng chi nhánh ngân hàng dường như làm không biết mệt, thường xuyên yêu cầu Lý Hâm tìm cho ông ta những cô nữ minh tinh nổi tiếng. Điều này thật ra cũng chẳng làm khó được Lý Hâm. Lý Hâm và Trình Tam Nhi liên hệ ngày càng chặt chẽ với nhau. Trình Tam Nhi lại quen biết đủ hạng. Cốc truyện audio.com, bạn bè tận khả năng có thể thỏa mãn yêu cầu của Lý Hâm. Nhưng mỗi cô nữ minh tinh đều có một cái giá khác nhau. Nếu muốn xuất hiện tại câu lạc bộ Duy Đức thì đồng nghĩa với việc phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ lại phung phí như vậy, Lưu Vĩ Hồng nghi ngờ khoản tiền phung phí đó có lai lịch bất chính. Nói thật cảm nhận của Lưu Vĩ Hồng đối với trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ cũng không tốt. Nếu không phải bởi vì cần ngân hàng ông ta cho vay thì Lưu Vĩ Hồng cũng không thích lui tới quá nhiều với trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ. Trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ làm ra vẻ có một chút đã vượt qua điểm mấu chốt của Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng và Tống Hiểu Vệ ngồi ngang nhau nên Tống Hiểu Vệ không phát hiện ra thần sắc không hài lòng trong mắt hắn. Bằng không thì chỉ sợ là sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng Lưu Vĩ Hồng không muốn y hỏi đến công tác xây dựng kinh tế. Ha ha, vậy thì tốt, có sự ủng hộ của trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ thì nền kinh tế Hạo Dương của chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng. Như thế thì trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ cũng có một phần công lao. Tống Hiểu Vệ nói, dường như tâm tình rất là sung sướng. Lưu Vĩ Hồng lập tức che giấu thần sắc không hài lòng trong mắt, mỉm cười gật đầu. Về chuyện của trưởng chi nhánh ngân hàng Hồ thì không cần phải để cho Tống Hiểu Vệ biết. Cách chương.